Thì thưa đại chúng, trong 12 tháng thì chúng ta có 2 tháng gọi bằng tên. Thí dụ như tháng này chúng ta không gọi tháng 1 mà chúng ta gọi là tháng gì? Tháng Giêng. Rồi tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, qua đến tháng 12 thì chúng ta không gọi là tháng 12 mà chúng ta gọi là tháng Chạp. Như vậy một năm theo cách tính, cách nói của người Á Đông thì chúng ta không gọi là tháng 1 hay là tháng 12 mà chúng ta gọi là tháng Giêng và tháng Chạp. Tại sao gọi là tháng Giêng? Bởi vì chữ Giêng á, là chúng ta nói lệch, nói chạy đi từ cái chữ tiếng Hán là chính. Chính là chánh á, là miên á. Cho nên người tiếng Hán á, gọi là chính nguyệt. Chính nguyệt tức là tháng này là tháng đầu tiên của một năm. Tháng này là quan trọng nhất của các tháng, vì tháng này là bắt đầu một năm mới, cho nên gọi là chính nguyệt. Từ cái chữ chính đó đó. Vì vậy mà các vị nào mà đọc kinh đó, phục nguyện mà bằng theo âm Hán đó, thì các vị không có đọc là hôm nay là tháng Giêng, mà nếu nguyên âm, nguyên cái câu tiếng Hán thì phải nói là kim niên. Kim niên là năm nay ha. Rồi cái gì? Chánh nguyệt là chính nguyệt, tức là tháng 1. Sơ tam nhật, ngày mùng 3. Nếu mà mình phục nguyện mà theo âm Hán là phục vậy đó. Ví dụ mình nói là Tân Sửu, phải không? Tân Sửu niên chính nguyệt sơ tam nhật, nói năm, nói tháng, nói ngày. Năm Tân Sửu tháng 1 ngày mùng 3 thì tiếng Hán gọi là Tân Sửu niên chính nguyệt sơ tam nhật, từ mùng 1 đến mùng 10 gọi là 1, 2, 3, 4, nhưng mà trước đó phải nói có chữ sơ. Sơ nhật là ngày đầu, sơ nhị nhật, sơ tam nhật, cho tới sơ thập nhật. Rồi qua tới 11 mới bỏ chữ sơ, nó thập nhất nhật. Nhưng mà tháng thì không ai kêu sơ nguyệt hết á, gọi là chính nguyệt. Thì khi cái tiếng đó, cái chữ Hán là chính nguyệt, là tháng chính. Chính là chánh đó, đọc theo người Bắc là chính, thì chúng ta đọc là chánh. Hay là mình, thì chúng ta nói riết nó trại thành cái chữ là chiên. Tại vì tiếng Hán đọc là chiên, thì đọc là mình kêu riết nó chạy ra, chạy chữ ra thành Giêng. Cho nên tháng Giêng. Và chữ Giêng này hôm nay đại chúng hiểu là chính là cái chữ chính. Còn cái chữ Chạp á, là vì chúng ta cũng nói chạy từ chữ Lạp. Thì chữ Lạp nghĩa là gì? Lạp nghĩa là cái tháng của cuối năm để chúng ta cúng tế. Cho nên rồi tháng đó gọi là Lạp Mã, là tháng chúng ta phải đi dọn quét mồ mả ông bà tổ tiên để chuẩn bị đón Tết. Chữ Lạp cũng có nghĩa là tất niên, tức là kết thúc một năm, chúng ta dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Và chữ Lạp đó chúng ta nói riết chạy ra thành chữ Chạp. Chứ chúng ta đúng chữ thì gọi là tháng Lạp, Lạp Nguyệt. Cái kia là chính nguyệt, cái này là lạp nguyệt đó. Thì hai cái chữ đó Pháp Hòa xin nói thêm chút để đại chúng có cái khái niệm tại sao chúng ta gọi là tháng Chạp và tháng Giêng. Còn các con vật, từ con Tý Sửu Dần Mẹo gì đó, người Việt Nam đúng ngày xưa gọi là Tý Sửu Dần Mẹo, nhưng chỉ có thời gian sau thì người ta mới, người Hoa không xài con mèo mà xài con thỏ. Nhưng mà thật sự con thỏ nó không mang nhiều ý nghĩa bằng con mèo. Và khi chúng ta nói tuổi, chúng ta thường hay nói tuổi này tuổi kia, thật ra là cái các vị trước, các tiền nhân chúng ta đặt ra quy định để làm gì? Để có đề tài nói, để nhắc nhở chúng ta, để nói về cái bản chất của mỗi con vật, tốt xấu của nó, để chúng ta mổ xẻ, chúng ta học hỏi. Ví dụ như nói tuổi con khỉ, con khỉ tuổi thân, Còn cái đầu tiên đó, tuổi thân con khỉ ở lùm. Nhưng mà tuổi thân á, thì có chuyện để nói là gì? Con khỉ là con lanh lợi. Vì nó lanh lợi cho nên á, nó ít có chịu ở yên. Cho nên nhiều chuyện để nói về cái tâm thức của chúng ta. Con trâu thì nói về chuyện gì? Chuyện đi làm, chịu khó, chịu nhọc. Hay là nói thì con trâu là, trâu là thường là nó hay ăn lúa mạ của người, nhắc nhở chúng ta phải kèm tâm chế ý của chúng ta. Và có những con vật nó tương khắc, thí dụ như con mèo, con chó, nó đâu có thuận theo cái nghĩ của mình. Rồi con mèo, con chuột nó đâu có thuận, phải không? Nhưng mà vì nó không thuận mà nó lại nằm ở trong 12 con giáp. Thì cuộc sống này quý vị thấy không? Có nhiều người chúng ta sống, chúng ta có hay không hợp không? Thiếu gì? Lúc đầu gặp nhau cũng nói má con muốn cưới cô đó tại con thấy cô đó hợp. Nhưng mà về chừng 3 năm phát hiện ra không hợp. Nhưng mà cái vấn đề không phải là không hợp rồi tách ly, mà không hợp mà cũng cố gắng làm sao sống chung với nhau được. Cái đó mới là cái chúng ta cần thực tập. Còn cái chuyện mà không hợp chúng ta thấy nó ra bên là chuyện bình thường. Cho nên ví dụ Pháp Hòa nói nè, mình có một cái cây nào đó, một cái gì đó mà chúng ta biết sử dụng nó, chứ không phải là không được rồi chúng ta bỏ nó. Cái Tết năm nay á, là ở chùa phần lớn là không mua sắm gì hết. Pháp Hòa cũng không làm câu đối mới, cũng không làm cái, cũng không mua trái cây. Phật tử đem vô cái gì cúng cái này, ai cho gì chưng lên cúng này. Rồi những cái gì mà nó cũ mình sửa sang, mình tân trang nó lại, vẫn sử dụng được. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình có một cái chén cơm nguội mà nó khô. Cái vấn đề không phải là mình vứt nó, mình dùng rác thì chuyện bình thường. Biết làm gì với chén cơm khô đó để mình vẫn ăn được chén đó mà không phung phí. Cái đó là cái thực tập của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Thì chúng ta đem đi nấu cháo đi. Cơm khô khô và mình có thể nấu cháo. Rồi thí dụ như đồ kho chút một chút á, đem bỏ thì phí, mà ăn thì không đủ, thôi dồn hết mấy cái đó lại, làm nồi xà gì? Nồi xà bần. Nó kêu nồi xà bần. Xà bần là cái kiểu trộn hồ vậy đó. Nhưng mà cái gì lúc chút trộn vô kho lại ăn. Thì các tổ tiên của chúng ta lấy những con vật ra rồi đặt cho tuổi này tuổi kia, rồi mình thấy nó không, rồi bắt đầu mình mới chế ra cái chuyện không hợp. Nhưng mà không hợp, nhưng mà chúng ta phải làm sao để chúng ta hòa quyện, chúng ta sống được. Ví dụ như mình, nếu mà nói đúng ra là mình là người Á Đông, hoàn toàn không có gì với người Tây Phương hết, nhưng mà tại sao chúng ta vẫn sống được với họ và họ vẫn chịu mình nổi? Người ta sắp hàng mình thì chen lấn mà ta vẫn chịu mình nổi. Đây là một cái ví dụ. Không phải mình nói xấu nghe, còn xấu không biết. Nhưng mà Pháp Hòa đưa những cái ví dụ để đại chúng thấy là đó là cái tinh tế của ông bà của chúng ta. Thật ra tuổi sanh năm 1911, 12, hai mấy, nói năm không có chuyện để nói. Giờ đem mấy con vật ra đặt vô. Thể con nào chúng ta nói thì chúng ta có chuyện để nói tốt xấu về nó. Và nếu quý vị trở lại những cái bài giảng trước, từ con chuột cho giảng dài cho tới con heo, Pháp Hòa đã nói hết 12 con giáp đó. Trong mỗi năm thì Pháp Hòa đem những cái lời Phật dạy trong kinh liên hệ tới những con vật Phật nói gì và chúng ta cùng học hỏi trong đó. Thường thường người ta hay nói năm hợi nói chuyện heo, năm tý nói chuyện chuột, năm sửu nói chuyện trâu. Thường thường mình đọc báo mình thấy mấy cái bài viết đó để chứng tỏ là gì? Mỗi năm có một chuyện để nói. Thành thử ra khi mà chúng ta, người ông bà của chúng ta có cái hay là bày những cái lễ đó, bày những cái việc đó để cho con cháu đời sau chúng ta biết mà chúng ta học hỏi. Khi mà chúng ta đi chùa đầu năm, chúng ta cũng xin lộc. Thật ra có nhiều chùa cho 1 sen, có nhiều chùa cho 10 sen, cho 25 sen. Cái đó chỉ là một cái lộc thôi. Nhưng mà chữ lộc á, đầu tiên nó là gì? Chính là cái chồi của cái cây mai, cây hoa. Nó sắp, nó nảy lộc á, đâm chồi nảy lộc. Thì người xưa đi chùa ta ngắt cái lộc đó để làm chi? Để xin cái lộc. Vì lộc là gì? Là nó sẽ chuẩn bị nó nở thành hoa. Cho nên mình muốn xin cái đó để muốn nói rằng sự sống của mình, công ăn việc làm của mình kể từ đây nó nở hoa như là cái cây mà nó đâm chồi nảy lộc. Nhưng mà cũng tại nói vậy cho nên rồi Phật tử đi chùa ta đâu có hái một lộc đâu, ta bẻ nguyên nhánh không. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ ở chùa, mỗi một lần cái Tết xong ở trong vườn chùa trụi trụi hết luôn. Bị gì bẻ nguyên cây không? Cách đây 20 mấy, cách đây khoảng chừng 30 năm, có một cái năm đó lễ Tết ở Calgary, tổ chức ở ngoài một cái hò. Thì các vị mới lấy cái cây quýt á gắn lên cái cây rồi cho Phật tử hái lộc. Thì theo lệ là người ta phải xếp hàng rồi lên mỗi người lấy một trái. Trời ơi, mấy anh thanh niên á, ảnh lấn mấy bà già, ảnh nhảy lên bẻ nguyên nhánh. Lấn mà quý vị biết bữa đó hả, bàn thờ lưu hương gì nó văng tứ tung hết. Kể từ đó về sau là mình rút một kinh nghiệm là không bao giờ treo cái cây đó trên trái, cây cho người ta hái nữa. Bị vậy ta không có hái, người ta bẻ không à. Hái là mình cầm trái, mình lắc nó xuống. Còn con này lỡ bẻ nguyên nhánh à. Hỏi sao bẻ dữ vậy? Cho gia đình con. Thật đúng là 10 người là cái cây nó trụi rồi. Tại ai mà không có gia đình? Người thì 4 gia người, gia đình 4 người, gia đình 5 người. Mà gặp gia đình nào 10 người là coi như trụi. Cho nên rồi không cho, không có cho bẻ. Phát lộc. Vậy thưa đại chúng, bây giờ cái lộc các tổ mới biến chế lại. Cái lộc này không còn là những cái chồi lộc của cây, mà là những cái bao lì xì. Và chữ lì xì đó là mình nói tiếng ấy là, còn nếu mình nói đúng chữ là lợi thị. Lì xì là lợi thị. Thì trong đó chúng ta bỏ cái gì đó. Ở đây là Pháp Hòa mỗi năm Pháp Hòa làm 50 câu để mà làm những cái câu nhắc nhở, rồi soạn tiếng Anh bên, tiếng Việt bên, in thành những cái thẻ để vô trong bao. Năm nay mỗi vị sẽ có cái nhỏ nhỏ này để đeo nè. Mấy chú mới hỏi thầy này, cái này là gì mà nó có 4 nhánh vậy? Thì bây giờ sao? Cùng tất biến mà biến tất thông. Đụng vô này hỏi gì? Ô này tứ quý. Nghe hên là khoái rồi. Ngoài đời là thích tứ quý, 4 mùa không còn chút tai ương. Rồi nếu mà nói Phật giáo này là gì? Từ bi hỷ xả. Thật ra lộc nó nằm trong người mình nè, mà ai đụng tới là mình tuôn ra những cái lời hay, lời tốt là lộc hết. Gặp nhau chúc chị năm mới sức khỏe vạn an nghe, lộc đó. Còn gặp nhau nó, ủa lúc này chị làm gì sinh giờ mà sắp chết hả? Đây không phải lộc. Đây không phải lộc. Cho nên ngày Tết là ta phải tránh né mấy cái chữ đó. Gặp nhau là phải nói điều hay, điều tốt. Bây giờ không có gì tặng hết, tặng lời chúc là lộc. Cho nên á, các vị mỗi năm mà Pháp Hòa đi tìm những cái gì đó để vô trong bao lì xì. Hình như năm ngoái là sâu chuỗi phải không? Năm trước hình như năm rồi sâu chuỗi. Mỗi người có sâu chuỗi. Với lại có năm thì cái hình Phật để đeo. Thì Pháp Hòa xin thưa vậy đó. Thí dụ như đây là quý vị có cái thẻ. Câu này: thông kia vẫn vương xanh, người an với tâm lành, đất trời kia vẫn đẹp, tặng đời những nụ xanh. Cái thông nó vẫn xanh, người của mình sống sẽ bình an mãi mãi nếu mình có tâm lành. Tức tâm lành trong tâm mình thì mình đâu có gây thù chuốc oán với ai mà sợ người ta thù, người ta ghét. Cho nên thông kia vẫn còn xanh, người an với tâm lành, cũng giống như đất trời kia vẫn đẹp. Đất trời muôn đời vẫn đẹp. lúc nào cũng có những cái không khí trong lành cho chúng ta hít thở. Đó. Mỗi năm thì cho nên chút xíu quý vị kêu có lộc thì lên thỉnh lộc, nhớ lộc bao này, đừng hái lộc này. Năm nay mỗi năm tu viện cũng có một cái thiệp Tết để tặng mỗi gia đình. Chốc nữa thì quý vị cũng xin gửi đến mỗi gia đình một cái thiệp Tết. Thì trong mỗi một cái thiệp Tết như vậy là có một bài thơ. Mỗi năm Pháp Hòa làm một bài thơ. Thì năm nay bài thơ như thế này, vì nó có những cái danh từ chuyên môn trong nhà Phật, cho nên Pháp Hòa thấy để giải thích cho đại chúng nghe. Thứ nhất là vui, thứ hai là hiểu được cái ý sâu màu ở trong những cái từ ngữ Phật giáo này. Bài thơ có tên là Tết Nhà Thiền, tức là Tết ở trong chùa. Xuân về vui đón Tết Thiền Gia. Thiền Gia là ý chỉ cho nhà chùa. Chùa vẫn đón Tết phải không? Thật ra Tết là mùa lễ của nhân gian, nhưng mà nhà chùa vẫn đón Tết vì thứ nhất mình vẫn là người Việt, mình vẫn sống trong, mình vẫn là dân tộc người Việt, và thế gian người ta vui xuân, chùa cũng vui xuân, và vui như thế nào để chuyên chở đưa những đạo lý đến cho cái ngày xuân đó thêm ý nghĩa. Xuân về vui đón Tết Thiền Gia, đãi khách đầu năm thật lắm quà. Thường Tết nhà nào cũng phải chuẩn bị hết, đem quà tới tặng cho người thân, nhưng mà nhà chùa cũng sẽ tặng cho các vị bánh tét, bánh chưng, xôi thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Thanh là trong sáng, tịnh là lắng. Thanh tịnh là cái sự bình an, sự sâu lắng trong sáng. Mình gói bánh tét, mình gói bánh chưng bằng tất cả cái lòng, bằng cái niềm vui mình gói cho người thân mình, gói để biếu, để tặng. Hay nói cách khác, mình làm cái gì cho ai, mình cũng làm từ cái tâm thanh tịnh. Ở trong chùa Việt Nam hay dùng cái từ tịnh tài, tịnh vật. Đem tiền vô cúng, dạ con xin cúng chùa chút tịnh tài. Tịnh tài là sao? Tiền này là trong sạch, con làm ăn trong sạch con kiếm được. Con phải mới đi lường gạt được mấy mối đem vô cúng. Ví dụ vậy đó. Thì cái mà mình làm cực khổ bằng cái cực nhọc của mình cúng gọi là tịnh tài. Còn mình mua sắm vật đó và mình bằng tất cả tâm thành của mình, không vì cái sự cầu danh cầu lợi mà mình tặng, cái đó gọi là tịnh vật. Vật chất này mình mua, ví dụ quý mình mua hoa, mua trái vô, mua gạo, mua dầu ăn đồ vô, là tịnh vật đó. Đãi khách đầu năm thật lắm quà, bánh tét, bánh chưng, xôi thanh tịnh, mứt thơm hương tích, triệu châu trà. Hai câu này là cái câu thơ này nó có hai cái chuyện, là chắc chắn là những Phật tử nào mà không có học Phật pháp nhiều thì chẳng biết hương tích là gì mà triệu châu là chi. Thưa đại chúng, hương tích á, chữ tích là chứa, hương là mùi thơm. Và cái chữ hương tích này á, là trích ở trong kinh. Và cái bộ kinh này là một bộ kinh đại thừa, rất là quan, một trong những bộ kinh đại thừa quan trọng của Phật giáo đại thừa bất truyền. Đó là kinh Duy Ma Cật. Thì cái bổn kinh này á, nó diễn đạt lên một vị cư sĩ tên là Duy Ma Cật, Vimalakirti. Thì vị này là một cư sĩ giàu có, sống ở thành Tỳ Xá Ly vào thời của Phật. Ông là cư sĩ nhưng mà tu hành rất là giỏi, cho nên ông chứng đắc được. Ông chứng đắc được. Mà các vị đệ tử Phật mà chưa tu chưa chứng thì lợi nói chuyện với ông là nói không lại. Ông giỏi lắm. Thì cái chương này gọi là Phẩm Hương Tích, diễn tả lại một cái buổi sáng đó ngài Xá Lợi Phất mới khởi lên một ý niệm. Ủa, trưa nay, bởi vì ông Di Ma Cật này mời các Bồ Tát tới 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 nhà của ông, ngồi nói đạo nói lý nói quá trời mà quên cho ăn. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới khởi một cái ý niệm là: ủa trưa nay các Bồ Tát này ăn ở đâu? Thì trong khi mà khởi niệm như vậy á, thì hỏi lên ông Di Ma Cật, ông mới nói rằng á: các vị đến đây nghe pháp mà không lo nghe, mà cứ nghĩ chuyện ăn. Nhưng mà thưa đại chúng á, ngài Xá Lợi Phất thực tế không? Có thực tế không? Ngài Xá Lợi Phất rất là thực tế. Tại vì sao? Nói theo người Việt mình là có thực mới vượt được đạo. Còn Đức Phật còn dạy trong kinh á, là nhất thiết chúng sanh giai do ẩm thực, tất cả chúng sanh đều do ăn uống mà có. Quý vị cứ suy nghĩ đi. Một ngày là ăn ba cử, sáng mở mắt ra là nghĩ tới chuyện ăn sáng rồi. Đâu có tội lỗi gì đâu, nhưng mà tại vì đó là cái chuyện bình thường và cái nhu cầu của con người. Thực tế con người có bốn loại thực: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Tư niệm thực là những cái hoài niệm của mình, những cái hoài bão của mình. Còn thức thực là những cái ý, những cái nhận thức của mình, nó thuộc về tư tưởng thôi, thấy không? Rồi xúc thực là do mình tiếp xúc, nó cũng thuộc về cái mà không có tư tưởng thôi. Nhưng mà cái thực tế nhất là đoàn thực, là để vô miệng ăn. Vậy thì trong bốn loại thực, cái thực nào là quan trọng nhất? Mặc dù nó không là gì hết á, nhưng mà nó quan trọng lắm, là đoàn thực. Đó, Đức Phật dạy có bốn loại thực: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như đại chúng ngồi để nghe pháp, thôi thích quá, hay quá, thí dụ vậy đi. Quý vị nói trời ơi, giảng một tiếng ha, thôi ít quá giảng nữa đi, nhưng mà một tiếng nữa thôi nha. Giảng tới tiếng thứ ba là bắt đầu rồi đó, xá lui xuống, xá lui hồi, nhìn lại còn con mình dừng chân đứng lại, trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta, thiên hạ đi xuống hết rồi. Vậy thì cái thực tế nhất là đoàn thực. Cho nên ngài Xá Lợi Phất ngài rất là thiết thực. Bây giờ đông quá rồi, cô ăn đâu, ăn ở đâu, ăn cái gì? Nói như vậy xong thì ngài ông Di Ma Cật á, là người tu chứng mà, cho nên ông mới biến thành một cái, ông hóa thân thành một cái người rất là trang nghiêm, rất là đẹp đẽ. Thì cái hóa thân đó đi thẳng về bên một cái quốc độ, rồi cái quốc độ đó để mà gặp Đức Phật Hương Tích. Để làm gì biết không? Để xin cơm. Nói tụi con ở qua đó rồi, hóa Phật đó, xin cơm dư, gọi là lưu phạn. Cho bây giờ truyền thống ăn cơm của các thầy theo nghi thức á, là bới cơm vô cái bình bát to vậy nè, rồi trước khi ăn á, lấy cái chén múc ra, ăn bao nhiêu thì chừa lại trong bát, còn cái số lượng nào mình ăn không, mình nghĩ là mình ăn không nổi đó, ăn không hết á, thì xớt nó ra cái bát đó, để lại, để một lát nữa cho người sau người ta dùng. Cái đó gọi là lưu phạn. Thì ngài hóa thân của ngài Di Ma Cật đi đến cái quốc độ đó để gặp Đức Phật, xin cơm thừa. Và cơm đó từ nước, từ cái một vị Phật tên là Phật Hương Tích. Cõi đó là cõi Hương Tích. Cho nên từ đó về sau á, các vị mới hay dùng cái từ là cơm Hương Tích. Ý muốn nói là mượn cái bài kinh Duy Ma Cật nói lên cái tích ở trong kinh Duy Ma Cật, là ông Duy Ma Cật đi xin cơm ở cõi Hương Tích về. Và chữ hương này là gì? Hương là thơm, nhưng mà cái mùi hương này có đủ năm thứ: giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. Mình muốn đem cơm cho người khác ăn, mình muốn mang thức ăn cho người khác, chúng ta cần cái thức ăn đó phải đủ năm thứ hương thơm. Chúng ta làm mà chúng ta đầy đủ giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến trong món ăn đó, thì người ta ăn vô làm sao thân thể mới khỏe nhẹ. Tại sao cái cõi đó gọi là cõi hương tích? Tại vì cõi đó chúng sanh nghe pháp, đi đứng, ăn uống, sự sống của họ bằng hương. Cho nên chúng sanh ở cõi đó hỏi vậy chứ, cõi này chúng tôi sống bằng hương, Đức Phật của chúng tôi giảng đạo cho chúng tôi bằng mùi thơm, vậy thì cõi Ta Bà của Đức Phật Thích Ca giảng đạo cho các anh bằng cái gì? Thì các vị mới trả lời rằng cõi Ta Bà của Đức Phật Thích Ca chúng tôi giảng bằng âm thanh, đúng không? Đây, cõi này nè. Bây giờ nếu mà muốn cho chúng ta hiểu đạo lý mà không nói thì làm sao mình hiểu? Nhưng mà cõi kia thì khỏi nha, chỉ cần xông cái mùi hương lên là tự động chúng sanh hiểu đạo bằng cái mùi hương đó. Thỉnh thoảng giờ quý vị cũng hình như cũng chứng được cái đó, đi ngang người nào bay mùi thơm Janelle biết liền á, biết dầu thơm hiệu gì liền á, cũng hương đó chứ. Nhưng mà cái cõi Phật hương tích á, là cõi đó là chúng sanh người ta nghe pháp, người ta sống bằng hương, bị gì tỏa ra cái mùi hương đó mà người ta nhận ra được giáo pháp. Còn cái cõi này á, chúng ta âm thanh. Ví dụ như người ta tới người ta hỏi mình á, cô cái chén để đâu cô? Thì tự đi lấy đi, hỏi cái gì mà hỏi hoài. Cũng một âm thanh phải không? Nhưng mà âm thanh này nghe hiểu đạo không? Âm thanh này nghe không hiểu đạo, âm thanh này nghe xong nó bỏ đạo luôn. Nó trời ơi, tôi vô chùa tôi tưởng đâu là tôi được làm công quả, tôi gặp các bậc Bồ Tát không? Tôi vô tới tôi hỏi cái chén cái Bồ Tát này nói con câu cái tôi không có hiểu đạo gì mà tôi bỏ đạo luôn. Vậy thì cái cõi này á, chúng sanh ta ngộ, ta vui, ta buồn, ta thấm đạo hay không là do âm thanh. Vì vậy cho nên á, từ cái lời nói hằng ngày của chúng ta, từ cái lời kinh tiếng kệ của chúng ta, nó phải kiên trở được cái âm điệu gì để người nghe người ta cảm nhận được. Người ta nghe người ta cảm nhận được, đó là cõi. Cho nên á, mỗi một quốc độ có một cái âm thanh độ khác nhau. Cõi này nè, thật sự á, cái cõi của chúng ta đây á, phương tiện nhiều dữ lắm. Tại sao? Tại vì chúng sanh ở cõi này cứng cỏi lắm. Đức Phật trong kinh gọi là can cường. Thí dụ giờ cái người đó thích sát sinh quá, cái Phật mới nói muốn đời sau bớt bệnh thì bớt sát sinh, cho nên dạy giới không sát sinh. Người kia hay lấy của người khác quá, dạy đừng trộm cắp mà phải nên bố thí. Cho nên cái cõi này chúng sanh đủ thành phần, đủ bệnh hoạn, cho nên Phật nói quá trời cách để mà chuyển hóa khổ đau đó, mà cách nào cũng phải dùng âm thanh để diễn đạt hết. Có bình thường người ta đâu có chịu ăn chay. Bây giờ ba mẹ người thân mất quá, mất rồi thì ơi thầy ơi, con thương ba con quá, mẹ con quá, con phải làm sao để cho ba mẹ con được thảnh thơi nhẹ nhàng? Cái mình nói sao? Ăn chay đi. À, thôi thương mẹ quá, thương ba quá, ráng ăn chay 49 ngày. Vậy thì cha mẹ là một phương tiện để độ cái người sống. Nhờ cha mẹ chết mình mới ăn chay được 49 ngày. Chứ bình thường ăn được có 49 phút à. 49 tiếng là mừng rồi đó, là 2 ngày rồi. Có nhiều người một ngày còn không nổi mà. Phải không? Thì bây giờ có nhiều vị rên nói trời ơi, ăn 49 ngày ăn không nổi. Thì Pháp Hòa lại phương tiện tiếp nữa, Hòa nói ngày chủ nhật cúng thất ăn được không? À nghe được á. Sounds good. Thôi ngày nào ngày cúng thất ngày đó ăn chay. Thì ăn không được 49 ngày thì ăn ngày chủ nhật, cái ngày mà cúng thất đó. Thật ra không phải ăn chay mà người đó siêu, nhưng mà khi chúng ta khởi cái tâm, mình ăn là mình khởi tâm, cho nên mình khởi được cái tâm thiện, tâm lành thì người kia cũng được hưởng. Rồi do mình nói, con giờ con không biết tụng kinh, biết niệm Phật đi. Cho nên ai mà người thân mất lợi thắp hương, thay vì mình khiêu nghe, má 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 phù hộ con nghe má, năm nay làm ăn cho khá một chút chứ năm ngoái bết bát quá, Có nhiều người còn nói lo cái đám má xong nghèo má phù hộ trở lại. Cho nên rồi sao? Mua vé số nhét dưới lư hương. Thì bây giờ mình mới nói: má ơi, má niệm Phật để siêu thoát nha, má niệm Phật để theo Phật nha, không có gọi gì nữa. Má lo cho mình mấy chục năm đủ rồi, bây giờ má đi để cho má đi, chỉ niệm Phật thôi. Lại thắp cây nhang: má niệm Phật theo con, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, ba lần rồi cắm cái hương lên. Thí dụ vậy. Vậy cho nên á, cái hương tích á, là khi mà nói tới cái cọ, nói được một cái món ăn mà người ta thường dùng là hương tích, là tích từ trong kinh Duy Ma Cật. Rồi tại sao á, tại sao các vị khác không đến được mà phải ngài Duy Ma Cật? Bởi vì ngài Duy Ma, cái cõi thanh tịnh của cõi Phật hương tích là cái chỗ thiền định của ngài Duy Ma Cật, thì chỉ có ngài mới hội nhập vô đó được thôi. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè: nhà của mình có phải là cái cõi giới của mình không? Thì chỉ có mình mới biết hết gốc gác ở trong cái nhà đó để đồ ở đâu, chứ người khác tới người ta biết gì người ta làm, phải vậy không nè? Bây giờ quý vị mới tới chùa đây, quý vị làm công quả, hỏi thầy: thầy chén để đâu? Thì quý vị không biết. Thật thử ra chỉ cái người nào ở cõi đó, người đó đi đúng cái tới liền. Ở đây muốn nói lên cái chỗ dụng và thể. Cái chánh định của mình là cái thể như vậy thì chúng ta mới nhập được, chứ người khác nói không được. Đơn giản thôi, mình muốn nấu gì mình đi chợ vừa ý mình. Thật ra mình cũng biểu mua giùm cho tôi bó bạc hà nha, chưa chắc người ta mua về mình chịu nữa đó. Tại vì kiểu lựa bạc hà mình kiểu khác, cái kiểu thích ăn bạc hà mình kiểu khác, người khác mua theo ý người ta. Có nhiều người người ta đâu biết gì, người ta thấy người ta cứ lấy đại, miễn là bạc hà mà người ta chẳng để ý nó héo, nó tươi, nó như thế nào, nó già, nó non, vân vân. Đó. Cho nên thật ra thì cái bài kinh này dài lắm, ý nghĩa nhiều, sâu sắc lắm. Pháp Hòa không thể trong một thời gian ngắn này mà giải thích hết được, nhưng chỉ nói cái tích thôi. Hương tích là nói tới cái cõi đó, cõi Phật hương tích, và ngài Duy Ma Cật đến xin cơm hương tích. Vì vậy mà từ đó về sau, trong Phật giáo các vị thường hay nói cơm hương tích, rau tàu khê. Tàu khê là cái dòng suối ở bên Trung Hoa mà Lục Tổ Huệ Năng sống ở đó. Và cái dòng thiền của Tổ Huệ Năng được gọi là dòng thiền Tàu Khê. Đó là tên của một con suối, và cũng từ đó để nói lên một tên của một dòng thiền. À, bánh à, mứt thơm hương tích. Rồi Triệu Châu Trà. Triệu Châu là tên của một vị thiền sư, và vị thiền sư này á, cái chỗ dạy đạo của ngài đặc biệt là ngài chỉ có một câu thôi: uống trà đi. Có một hôm một người khách tới thăm ngài, ngài hỏi: đạo hữu ở đâu mới tới? Nói: dạ con ở Calgary mới tới. Tới đây lần nào chưa? Nói: dạ con mới tới. Thì ngài mới nói: uống trà đi. Rồi một lát nữa một đạo hữu kia bước vô, thì ngài mới hỏi: ông ở đâu tới? Nói: dạ con ở Edmonton. Có tới đây lần nào chưa? Nói: dạ con tới mỗi ngày. Uống trà đi. Ông cũ ông mới gì cũng đều uống trà. Và cái đạo lý ở đây là gì? Không phải vấn đề là người mới người cũ, cái vấn đề là ngay trong giây phút hiện tại. Đạo lý ở đây là anh có mặt trong giây phút hiện tại để uống một chung trà. Cho nên ngài thường hay dạy là uống trà đi. Cho nên từ đó về sau á, khi nói đến trà, và thưa đại chúng á, nhà thiền á, ngoài việc thiền tập ra đó, nó có một cái phương pháp uống trà, người ta gọi là trà đạo. Và các vị thường hay nói là trà thiền nhất vị, tức là uống trà mà trong cái thiền định đó, nó chỉ có một vị thôi, đó là vị của chánh niệm. Cho nên á, mình mà có chánh niệm rồi á, thì trà gì mình uống cũng được, cũng ngon. Cái quan trọng là mình thưởng thức được cái trà đó. Cho nên á, hay nói tới uống trà thì nói đến cái vấn đề gọi là ngài Triệu Châu. Cho nên có một Phật tử nhận được một cái thiệp này, mới gọi họ, họ giới viết thư hỏi Pháp Hòa. Nói: thầy, trà Triệu Châu mua ở đâu? Cái trà này không mua được, nó ngay ở trong nhà mình đó. Bất cứ lon trà nào mình đem ra mình pha, mà mình uống có chánh niệm, có thưởng thức, đó là trà của ngài Triệu Châu đó. Vì vậy cho nên sau này các vị ta cúng, ta hay đọc những cái bài kệ liên hệ đến cái bài Triệu Châu Trà. Thí dụ như cái câu gọi là Bát Trung Hương Tích Phạn, Bôi Lý Triệu Châu Trà. Tức là bát á, cái bình bát này là đựng cơm của Hương Tích, mà ly này thì đựng trà của Triệu Châu. Và danh từ cơm Hương Tích, trà Triệu Châu này là một cái từ ngữ mà trong nhà chùa thiền ai cũng, nếu ai có nghiên cứu học hỏi đều biết. Nước thơm Hương Tích Triệu Châu Trà, năm mới lên, ngày mới lên chùa dân hương lễ. Tại sao không kêu là ngày Tết mà ngày mới? Tại vì đối với người tu á thì ngày nào cũng mới hết. Như hồi nãy qua nói vậy đó. Và thưa đại chúng á, các tổ thường nhắc mình á, nhật nhật tân, mỗi ngày mỗi mới, mỗi ngày mỗi mới. Mình làm sao mà sống mà mỗi ngày mình mỗi mới, gọi là nhật nhật tân, hữu nhật nhật tân, mỗi ngày mỗi mới, lại mỗi ngày mỗi mới. Nguyện cầu thế giới sống an hòa, Tống Cựu Nghinh Tân mừng năm mới. Tống Cựu Nghinh Tân là cái câu mình nói tiễn cái cũ đón cái mới, gọi là Tống Cựu Nghinh Tân. Tống Cựu Nghinh Tân mừng năm mới, cành mai mãn giác nở trăm hoa. Đây cũng là một cái chuyện nữa. Mãn giác là tên của một vị thiền sư thời nhà Lý của Việt Nam ta. Ngài tên thật của Ngài là Lý Trường. Ngài được Lý Thái To, Ngài vua Lý Thánh Tông rất là quý Ngài. Và cái tuổi thọ của Ngài không có lâu, Ngài sống tới 45 tuổi thôi. Và trước khi Ngài mất, Ngài mới triệu tập các đệ tử lại, và Ngài đọc bài thơ này do chính Ngài sáng tác. Và bài thơ này có cái tên là Cáo Tật Thị Chúng, tức là báo cho đại chúng biết cái bệnh tật của mình. Nhân cái dịp mình bệnh tật, bệnh mà khai thị cho đại chúng. Thì cái bài thơ của Ngài Mãn Giác rất là nổi tiếng ở trong Phật giáo Việt Nam. Mà những vị nào có nghiên cứu về thơ văn của Phật giáo, hiểu biết về các vị thiền sư, thì không ai mà không biết Ngài Mãn Giác. Mà hình như á, khi mà nói tới Tết, nói tới mai, thì người ta đều nhớ tới cái cành mai mà Ngài Mãn Giác đã diễn tả trong bài thơ của Ngài. Người ta còn đưa thơ văn của Ngài vào một cái tập gọi là Thơ Văn Lý Trần, tức là những bài thơ văn thời nhà Lý, thời nhà Trần, một cái tập rất là dày. Và Ngài cũng được gọi là quý trọng ở trong cái quyển đó. Thì cái bài thơ của Ngài như thế này, Pháp Hòa bỏ cái phần tiếng âm Hán ha, mình đọc thẳng tiếng Việt thôi. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa khai, tức là hoa nở đó. Xem chuyện đời trước mắt, tóc trên đầu đã phai. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Đó là bài thơ của Ngài. Nguyên âm nó là tiếng Hán, nhưng mà mình đọc tiếng Việt cho đại chúng nghe. Ngài nói rằng á, thường theo cái thế gian mình á, là mình định nghĩa thời tiết theo cái hình ảnh đó. Xuân đi á, tức là hoa mà nó mùa xuân qua rồi thì sao? Hoa nó rụng. Xuân đi trăm hoa rụng. Còn khi mình thấy mai mà nó nở trên cành thì mình nói, hay là cây cối nó nở lên thì mình kêu là mùa gì? Mùa xuân. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa nở. Cuộc đời phải vậy không? Cứ bốn mùa thay đổi vậy đó. Cứ hễ đi là nó rụng, đến thì nó nở. Xuân đi trăm hoa nở, xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa nở. Thì cuộc đời này cũng vậy. Xem chuyện đời trước mắt, tóc trên đầu đã phai. Tóc của mình á, thì mỗi ngày mỗi bạc. Da của mình mỗi ngày mỗi nhăn, sức khỏe mình mỗi ngày mỗi yếu. Nói chung là cơ thể mình nó suy nhược, nó mỗi ngày nó mỗi tàn lụi đi. Và cuộc đời này nó cứ thế nó trôi, phải không? Mình nhìn biết bao nhiêu cảnh vật đến đi của cuộc đời này. Mình đón bao nhiêu cái Tết hải ngoại, bao nhiêu cái mùa đông. Rồi sao? Mùa đông vẫn là mùa đông, mà mình thì mỗi ngày mỗi khác, mỗi sức khỏe mỗi già, rồi đến một lúc nào đó. Thưa đại chúng, năm nay á, Pháp Hòa phải nói là được cái cơ hội ở nhà coi như năm rồi. Rồi Pháp Hòa tiễn không biết bao nhiêu những Phật tử của mình. Có mấy vị phone biết được hết mấy Phật tử gần đây nhất, mới đây nhất đây, thứ mùng 6 Tết này là đám tang của chị Ái Hoa, pháp danh là Tịnh Lộ, mất trước ngày giao thừa. Chị là một người Phật tử mà thường xuyên giúp cho chùa đưa đón các Phật tử, hiền lành lắm. Các Phật tử về ai cũng thương chị hết. Cho nên mọi người mà nghe chị mất là từ những Phật tử ở xa, mà ai đã từng đến đây dự khóa tu mà biết, đã từng lên xe của chị Ái Hoa được chở về từ ở phi trường về, từ ở Trúc Lâm ra Tây Thiên rồi ngược lại từ Tây Thiên về Trúc Lâm, thì không ai không biết chị mà không ai không quý chị. Thì có một Phật tử mới nói: chà, năm nay thầy mất nhiều cánh tay đắc lực. Cô Tịnh, cô Loan, Tịnh Bảo, Tịnh Ngọc, gia đình. Cho nên á, cô Loan là người giúp cho Pháp Hòa lo việc in kinh đó. Cái quyển kinh nãy quý vị tụng đó cũng cổ làm đó. Cổ là người giúp cho Pháp Hòa chỉnh lại những bản kinh để in thành quyển sách cho chùa. Bây giờ cổ đi rồi, đây những quyển kinh còn lại còn dang dở, chưa có ai để mà gánh vác những công việc đó. Thì xem chuyện đời trước mắt, tóc trên đầu đã phai, đó là chuyện bình thường của thế gian đó. Và chúng ta vượt hơn cái thế gian đó một cái nữa bằng hai câu cuối. Vì hai câu cuối là hai câu rất là quan trọng, và nó nói lên được cái sự gọi là vượt được cái bình thường đó. Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Đừng có nói rằng theo, đừng có nghĩ theo cái thế gian bình thường vậy đó. Hễ cái này rụng là cái kia đi rồi, cái kia nó rụng, chưa chắc. Ngày hôm sáng hôm nay bước ra thì trước sân nhà mình một cành mai đã nở. Ý muốn nói lên một cái đạo lý mà chúng ta nhận ra được. Thí dụ như mình nhận ra được cái vô thường, nhận ra được cái mất mát đó, nó cũng là một cành mai cho mình đó. Tại sao? Hết khổ. Vì mình nhận ra được cái chân thật đó thì cái tâm mình nó vượt đi những cái buồn khổ thế gian. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền đạt dạ tạc dạ nhất chi mai. Và cái chữ nhất chi mai đó nó cũng trở thành một cái câu mà trong nhà thiền và các vị thường hay nói. Và thậm chí có những người lấy cái câu đó để lấy cái chữ nhất chi mai làm cái bút hiệu cho mình, làm cái hiệu riêng cho mình. Và trong Phật giáo Việt Nam thời tranh đấu năm 63 cũng có một cô nữ Phật tử lấy bút hiệu là, lấy hiệu là nhất chi mai. Và cô đã hy sinh trong cái lần tranh đấu Phật giáo đó. Và sau này các vị cũng gọi cô là Thánh Tử Đạo đó, Thánh Tử Đạo nhất chi mai. Đình tiền đạt tạc giả nhất chi mai, sáng nay ở phía trước sân nhà mình đã có một cành hoa mai đã nở. Cho nên nhiều khi á, một cái người trong gia đình chúng ta nằm xuống, nhờ vậy mà nhiều người được phát tâm hiểu đạo đi chùa. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, năm Pháp Hòa 7 tuổi đó, là lần đầu, lúc nhỏ đó là mình rất là thích hình Phật. 5 tuổi thôi là thấy hình Phật là cứ đứng nhìn, thấy ai mà thắp nhang là đứng nhìn, mà muốn học cái cách đó và cứ bắt chước người ta lấy mấy cái chân nhang mà thắp. Nhưng đâu có ai là hướng dẫn mình đâu, nhỏ quá mình đâu có nói được những cái gì mình muốn, mà mình chỉ biết trong lòng mình thích như vậy. Thì đến năm 7 tuổi ông ngoại Pháp Hòa mất, thì mới thỉnh một thầy tới tụng kinh. Và thầy đó là người tu mật hạnh, tức là ngày nhập thất ngày tu thôi. Không biết làm sao gia đình liên lạc được, nhờ ai đó thỉnh được thầy đó tới tụng. Và thầy đó, cái hình ảnh thầy đó đứng tụng kinh, nó đi vào trong cái tâm của mình lúc nhỏ, mình mới 7 tuổi thôi. Và thưa quý vị, sau cái lễ tang của ông ngoại Pháp Hòa là Pháp Hòa bắt đầu đi chùa. Và vị thầy đó cũng, Pháp Hòa sau này là người đi vận động, đi xin gạo, xin dầu ăn, xin dầu lửa để tiếp tế cho thầy mỗi tháng một lần. Vì thầy ở xa, ở trong một cái hẻm, có một cái thất. Và sau này Pháp Hòa đi ra chợ, Pháp Hòa đi để dành tiền đi mua, thì mấy cái cô bán mới hỏi: con nhỏ xíu mà để dành tiền đi mua mấy này làm gì? Nói: dạ con để dành, con đi mua, con cúng dường cho cái thầy đó. Trời ơi, mấy bà dưới chợ thấy thương quá, nhỏ mà để dành tiền đi cúng dường. Mấy bà nói thôi mai mốt con có đi ra đây mấy bà cho. Thế là bà cho hủ chao, bà cho nước tương, dầu lửa không ai cho thì mình mới mua. Tại ngày xưa hay cúp điện cho nên mua cái dầu lửa để đốt đèn trứng vịt á. Và chính thầy đó là người sau này Pháp Hòa hộ duyên cho thầy. Thì nhờ cái hình ảnh đó mà nó làm cho mình lại phát nguyện sâu hơn là mình muốn làm cái chuyện đó, muốn đi chùa. Và kể từ đó mình đi chùa cho tới giờ phút này, từ năm có 7 tuổi. Mà hồi nhỏ là rất là thích, 5 tuổi đi học trường mẫu giáo thôi, mà nếu mà không nhìn hình Phật là không bao giờ vô lớp. Nhà ba mẹ và phải dẫn và qua tới một cái nhà nào đó cho đứng nhìn vô hình Phật, xong rồi mới vui vẻ vô lớp. Còn nếu mà bữa nào gấp mà không cho nhìn là không vô trường vô lớp. Mà nếu vô đi nữa khóc không học. Mà đi vô trường học á, là thiệt sự ra từ nhỏ tới lớn học để làm gì? Học trong đầu cứ nuôi một ý niệm là học cho có thôi, học để lên lớp được rồi, không cần giỏi. Nhưng mà trong đầu nghĩ gì biết không? Ở trong trường mà cứ nghĩ tới giờ về chùa, cứ muốn về chùa thôi. Vì vậy cho nên á, cái ý niệm, cho nên nhiều khi mình thấy một cái này nó tàn chưa chắc, nhiều khi nó tàn thì chính là cái duyên để cho cái khác nó sinh. Cái ý của ngài muốn nói vậy đó. Cho nên cuộc đời này á, đừng có quá sầu khổ khi mọi việc nó thay đổi. Vì nhiều khi có thay đổi như vậy, con người mà có ý thức khác hơn. Pháp Hòa ví dụ như cái mùa Covid, cái lần dịch này, nếu người nào có suy tư, họ học được rất nhiều bài học từ cái lần dịch này. Nếu người nào có suy tư nha, có chịu suy nghĩ, nhìn sâu vào những cái thay đổi cuộc đời thì mình học được rất nhiều thứ. Nội cái chuyện là sống nay chết mai thôi là mình đã nhận ra được một điều rồi. Rồi cuối cùng của chúng ta, rồi nhiều khi đơn giản đó là tiền của thiệt nhiều, nhưng mà rốt cuộc cần gì nhất? Cần sống thôi, cần thở được thôi, cần sức khỏe thôi đó. Rồi ví dụ như bây giờ khi mình ta nói là không được đi ra ngoài nữa là làm gì? Phải chạy đi chợ gấp, tại vì không có gì ngoài ăn hết đó. Cho nên cuộc sống đơn giản nhất là có những cái bình thường chúng ta đang làm đó mà chúng ta đâu thấy nó hay ho gì đâu. Nhưng khi đụng chuyện thì mình mới thấy chúng ta cần cái gì nhất? Nước gạo mỗi ngày.
Ở trong Phật giáo đó, Đức Phật có dạy cho mình một cái cách để mình có thể tấn tu được. Hay là có thể nói một cách khác là một công thức để chúng ta sống có an lạc. Và một trong những công thức đó là chúng ta lắng nghe. Mỗi ngày chúng ta nghe nhiều lắm, thậm chí đi ngủ cũng nghe. Đi ngủ mà không có ai lải nhải ngủ không được. Và gần đây là thầy Pháp Hòa bị lải nhải ban đêm để cho mình ngủ. Như vậy thì quý vị thấy ban ngày mình nghe, ngày là mình nghe, ngủ dậy là phải mở. Có nhiều người sợ yên lặng, bước vô xe là phải mở nhạc, mở gì đó lên cho nó có tiếng. Ở trong nhà là lúc nào cũng phải mở tivi. Nhưng mà ngày trước thì mình mở nhạc, mở phim. Bây giờ mình bắt đầu hiểu rồi thì mình mở gì? Mở thuyết pháp. Mình mở YouTube lên, mình nghe thuyết pháp. Và mình cảm thấy rằng á, nghe thuyết pháp giúp cho mình rất là nhiều trong vấn đề đời sống hàng ngày. Như vậy thì trong Phật giáo, nghe pháp là một phần quan trọng để tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng hiểu biết. Cho nên đó, có một cái quả vị tu chứng chúng ta gọi là quả thanh văn. Thanh văn là các vị này do nghe pháp mà được ngộ đạo. Có nhiều người cả đời người ta không bao giờ người ta được nghe một cái lời lành. Cho nên mình đó, đời này mà được nghe lời lành suốt quanh năm suốt tháng đó, thì mình phải biết là mình có cái duyên lớn lắm. Tại vì có những người người ta nghe lời lành nhưng mà người ta không suy tư, người ta không quán chiếu, người ta không hiểu, người ta không thấm, thì cái lời lành đó cũng vô ích đối với họ. Còn mình là Phật tử mà chúng ta nghe xong rồi chúng ta biết tư duy. Cái công thức nghe là nghe rồi phải suy nghĩ. Đó là cái công thức. Có nhiều người đau khổ là tại vì sao? Nghe mà không suy nghĩ. Nghe người ta nói rồi là buồn phiền, giận hờn ngay lập tức, không cần suy nghĩ gì cả. Cho quý vị thấy trong kinh Phật nói, mưa nó cũng có cái mưa nó rơi xuống, nó làm cho lòng đất được mềm mại thấm nhuần. Người Phật tử phải nghe pháp, mà thấm pháp làm sao mà giống như là cái mảnh đất khô mà được nước nó tắm vậy. Nhiều khi cái tâm mình nó khô ráng à, nhưng mà nghe pháp riết cái tâm nó thấm nhuần, giống như là mình cái miếng đất khô mà được nước vậy. Ví dụ như mình buồn, người ta buồn quanh năm suốt tháng, người đó làm chuyện gì đó buồn hoài không vui được. Tự nhiên một ngày nọ đi ngang vô cái chùa đó hay đi tới cái nhà nào đó, thấy một cái câu pháp đệ, đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Nghe câu đó xong cái trời ơi hay quá, bây giờ cái câu đó thấm. Tại sao tôi phiền não hoài, lỡ tôi đứt gân máu tôi chết rồi tôi đọa lạc, hay là bây giờ tôi hận với người đó, tôi ghét cái người đó, tôi chết một cái rồi là tôi với người đó gặp trở thành oan gia với nhau trong đời sau nữa. Thôi tôi không muốn, chuyện nhỏ. Đời này chuyện nhỏ mà không tha được thì đời sau thành chuyện lớn. Quý vị thấy không, có nhiều khi người ta đánh lộn với nhau chỉ vì một câu nói rất bình thường, mít lòng với nhau là có chuyện, do một câu nói đơn giản thôi. Thế cho nên mình nghe một cái câu nói đó mà mình không có quán chiếu thì cái câu nói đó có thể làm mình khổ. Mà nếu mà cái câu đó đó người ta nói khó nghe lắm, nhưng mình quán chiếu là à, người ta cứ nói vậy thôi, mình đâu có dính dáng gì tới câu nói đó đâu. Mà người, con người của chúng ta sở dĩ khổ là tại vì chúng ta gì? Chúng ta mỗi giác hiệp trần nhiều quá. Thường thường cái tu của mình đó, tu làm sao mà để mỗi ngày á, là mình phải mỗi trần hiệp giác. Mỗi trần là gì? Tức là mình đẩy cái trần lao phiền não ra ngoài để mình phối hợp với cái giác ngộ. Còn mình tu làm sao giờ mình đi ngược, mình sao mỗi giác hiệp trần. Cho nên mỗi ngày mình nghe pháp để làm gì? Để cho cái tâm mình nó sáng ra, để mình biết cái đó là trần lao, mình bội nó đi. Cho nên chữ bội giống như người ta đẩy mình ra là kêu phản bội đó. Rồi cái người đó không còn trung thành với mình kêu bội bạc. Chỉ bội là mình đẩy nó ra. Chứ mình bây giờ mình phải bội trần. Xưa nay mình trung thành với trần cảnh lắm, nói gì mình cũng nghe răm rắp vậy. Thì bội trần hiệp giác. Mà người mà bội trần hiệp giác là người sống an lạc. Cho nên cái công thức là một là nghe. Nghe hay lắm. Nghe để mà hiểu, nghe để cảm thông. Cảm thông cho người ta mà hiểu được người ta, mà đồng thời gì nữa, phát triển được tuệ giác nhờ có tư duy. Quý vị biết là ngày xưa có nhiều người đọc phim, đọc Tây Du Ký đó. Ở đây có ai xem phim Tây Du Ký đó? Rồi ông Tề Thiên ông lên trời, ông muốn nghĩa là ông có cái chức vị trên trời. Tại ông thấy ai cũng có chức, ông có, ông xin Ngọc Đế cho ông cái chức. Ngọc Đế hỏi trong cõi trời này giờ còn cái job nào không? Nói dạ bây giờ hình như là các job có hết rồi, mà còn có cái job giữ ngựa thiếu người. Job giữ ngựa, nghe tiếng Việt nghe giữ ngựa thấy bèo quá phải không? Nhưng mà bây giờ á, rồi nghe qua tiếng Hán rồi hay vô cùng, phò mã. Ôi trời ơi, ông nghe chữ phò mã là ông khoái quá. Mã ôn hầu. Cái thì ông nhận cái chức đó liền, và ông nghĩ rằng cái chức này là to lắm. Cho nên ổng đi ổng tung hoành xung quanh hết. Thì cuối cùng có công nó mi là cái gì? Mi chỉ là cái thằng giữ ngựa thôi. Ổng nghe như vậy là bắt đầu nổi tâm bành ổng lại. Thì quý vị thấy câu chuyện đơn giản thôi. Hồi trước kia được một cái chức thì vui vẻ, tại vì mình nghĩ chức đó tốt, ta khen cái chức đó tốt. Nhưng mà rồi cũng vậy, người ta chê cái chức đó, cái là sao? Nổi phiền não. Nhiều đó thôi là mình mới thấy rằng cuộc đời của chúng ta nghe mà tiếng Việt gọi là nghe ba chùm ba chán. Thì cái việc đó có thể xảy ra. Cho nên đó, nghe là văn, suy nghĩ gọi là tư. Cho nên cái chữ thiền á, ngồi thiền á, cái chữ thiền đó người Trung Hoa dịch là tịnh tư lự. Tư lự là cái suy tư của mình. Bây giờ mình tịnh cái suy tư đó là tu thiền, chứ không có gì cả. Giống như có một ngày Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa suy nghĩ, tại sao ông bà mình lại dùng cái từ ăn nói ta? Bây giờ Pháp Hòa mới phát hiện ra cái miệng mình nó làm hai công dụng, hai công tác. Một là ăn, hai là nói. Cho nên ông bà mình xài cái chữ ăn nói. Đó là một ý. Đâu, cái miệng mình làm hai việc là một ăn hai nói. Rồi cái thứ nhất là cái thứ hai. Bệnh là từ do cái gì? Cái miệng mà từ do cái ăn. Bệnh là do cái ăn. Mà họa là do cái gì? Do cái nói. Nói cũng từ cái miệng. Phải không? Họa bệnh á là do ăn uống. Mà tai họa là do nói năng. Cho nên gọi là ăn nói. Như vậy thì cuộc đời của mình đó, một là bệnh, hai là hoạn. Ta kêu bệnh hoạn. Hoạn là hoạn nạn, bệnh là bệnh tật. Như vậy thì chúng ta hoạn nạn là do đâu? Do miệng. Rồi, khi mình ăn đó là mình thích ăn ngon không? Thích. Mà nói thì không có lựa, không có lựa lời, cho nên ăn nói. Quý vị thấy ông bà mình hay không? Tiếng Việt mình hay lắm. Nói người gì ăn nói kỳ cục à, trời ơi, người đó ăn nói nghe dễ thương. Cái gì mà mình lên bàn ăn mà mình thích rồi nghe, là mình đĩa nó trước rồi đó. Thay vì mình nhiều kiểu nhìn. Nhưng mà tiếng Việt Nam mà gọi là cái kiểu mà không có được dễ thương á, kêu là địa. Tôi thấy cái món đó tôi khoái rồi đó. Cho nên nhiều khi á, cái tai mình vừa đưa một miếng cơm vô trong miệng thôi, là con mắt mình nó nhìn cái món kế rồi đó. Quý vị thấy không? Cái mình phải nói thật để mình thấy được cái bản chất con người mình sống. Thế thì ai dám nói là tôi hết tham? Mình có thể trừ cái tham thô, nhưng mà cái tham tế nó còn tinh vi lắm. Nhìn biết món ngon chụp liền. Thậm chí mà vô chùa tụng kinh mà chỗ nào ngon ngồi liền. Thôi mất chỗ. Thật ra cái đó không có gì tội lỗi cả. Nó là cái bản chất của con người mà. Cho nên tại sao Phật mới dạy mình đó, tham là cái cội gốc của mọi phiền não, mọi cái khổ đau. Bây giờ mình lên mình tụng kinh, tụng thời kinh chừng 30 phút thôi, phục nguyện 45 phút. Tại sao? Tại xin nhiều quá. Xin cầu an một lô, xin cầu siêu một lô. Nội an siêu mà Phật phải take care, không là thấy là thấy thật rồi sao? Rồi chưa nói kế tiếp nữa, phải xin thế giới hòa bình, là chúng sanh an lạc nè, thiền môn thì thanh tịnh, là đại chúng là an hòa, thí chủ đàn na tăng long phước thọ, rồi kế đến cầu bệnh cho Phật tử, có nhiều khi phải nói rõ đó. Nguyễn Thị A đang ung thư phổi, Nguyễn Thị B đau bao tử. Tụng kinh nhiều khi 30 phút mà mình xin Phật ngồi xin, ngồi list tất cả nạn tai của mình là 45 phút tới 1 giờ đồng hồ. Nếu mà mình nhìn cho kỹ, chữ tham nó không có xấu, chữ tham nó không có xấu. Bản chất chữ dục là gì? Chữ dục là muốn. Có nhiều người người ta nghe chữ dục người ta thấy nặng nề không? Chữ dục đó, bản chất nghĩa của nó là muốn. Nhưng mà nếu chúng ta muốn hơn cái mình cần, cái đó mới tham đó. Chừng đó bắt đầu mới gọi tham, chứ còn muốn không thể gọi là tham. Tôi khát nước quá, tôi mua uống miếng nước. Tôi nói anh tham quá, không đâu, trời ơi không cho tôi uống nước sao? Muốn uống nước không gọi là tham. Nhưng mà uống ngon xong gom 2-3 chai để dành. Không biết tôi có cần nữa không, nhưng mà vô tôi thấy ngon quá tôi lượm trước cái này. Rồi còn bào chữa là sao? Để dành lát uống hay cho người thân. Rồi người thân gặp cũng nghĩ giúp mình, cho nên cuối cùng hai bên gặp nhau đem ra, tôi có 5 chai, chị có 5 chai, thế là chúng ta có 10 chai. Tu mà mình thấy rõ được cái đó, đó là thiền. Thiền nghĩa là khi mà chúng ta đủ cái tĩnh lặng, chúng ta thấy những cái gì nó hiện khởi, sinh khởi trong tâm thức của mình. Ví dụ mình nghe chị kia tụng kinh ngày 3 thời, mình nói tụng 3 thời ít quá, mình phải tụng hơn chị đó 1 thời để mình có cơ hội mình cho mọi người biết là mình tụng 4 thời. Thì cái thời 4, cái thời mà mình, cái thời thứ 4 đó là thời gì? Thời danh lợi. Thật ra mình phân tích để mình hiểu thôi. Để tu là mình phải thấy rõ những cái hiện khởi, những cái gì trong lòng mình. Cho nên chữ dục không có tội. Dục nghĩa là muốn. Con người, bản chất con người sống là phải có cái muốn. Thí dụ như nó, tôi đói bụng quá tôi muốn ăn, đâu có gì tội đâu, muốn ăn mà, tại đói bụng phải ăn chứ. Thì muốn ăn thì bây giờ hãy người ta có cái gì mình ăn để gọi là gì, để mà no khỏe sống, không có tội. Đói bụng nhưng mà phải ăn gì vậy? Ăn cơm với lại đồ cũ thôi, không ăn đâu. Thì bây giờ cái bắt đầu là mình rõ ràng là cái mình đói mình cần ăn, nhưng mình bị cái kia nó chi phối là ăn phải ăn ngon, ăn đồ mới, chứ còn ăn đồ cũ mình không ăn, ăn dở không ăn. Và khi mình không ăn được cái đồ cũ, ăn đồ dở á, thì mình bản thân mình khổ là vì mình đói mình không có ăn. Và đồng thời mình cũng làm phiền cái người thân của mình là phải vì mình mà đi nấu thêm cái ngon, cái dở, cái mới. Cho nên cuộc sống nhiều khi nó hơi rắc rối chút chút mấy cái chỗ đó. Thí dụ như người ta nấu cho mình 1 lần, nhưng mà nếu mà người ta nấu nhiều lần thì người ta bắt đầu sanh cái phiền. Nhưng mà cái phiền đó mà người ta nói ra thì có chuyện, cho nên thôi ta nói. Mà chính cái người ta nín, người ta không nói ra thì người ta ôm ấp một cái phiền não không cần thiết, do chúng ta vô tình trong cuộc sống chúng ta gây tạo. Cho nên đạo Phật là tu tâm. Tu tâm nghĩa là mình có khả năng nhìn cái tâm mình, nhận ra cái tâm mình nó đang cái gì. Hay nói một cách khác là tu tâm là có khả năng nhận biết những gì đang xảy ra ngay trước mặt mình. Mình đang vui vẻ, gặp cái người nó bước vô mình đổi sắc liền, mình bỏ mình đi chỗ khác. Người khác ta có cặp mắt ta nhìn mà, ta biết ngay anh đó chị đó có vấn đề với nhau rồi. Ta đi theo mình ta hỏi, tại cái máu bà tám nó cũng có. Chị chị sao tôi thấy chị gặp người đó chị đổi, chị giận đó, mắc gì tôi giận đó. Mắt mình trợn lên. Cái cách nói của mình là ta hiểu rồi. Cho nên quý vị thấy cuộc sống của mình đó, đôi khi nó cứ lúc chút vậy, tự nhiên nó làm cho cuộc sống bất an. Cũng giống như là mình nấu món ăn vậy, lẽ ra nó chỉ có 3 món đường, muối, bột ngọt được rồi. Người đi ngang nói lạc quá cho miếng muối, người kia vô nói mặn quá cho miếng đường. Lát cái nồi đó không biết ra cái nồi gì. Tại vì người mình không nêm được chính cái bản chất ăn của mình, mà mình để cho người khác nêm giùm mình. Mà ta nêm giùm mình thì ta nêm sao đúng được. Cho nên cuộc đời của mình cũng vậy. Sở dĩ mà mình tu hoài nó cũng kề trầy kề trật là tại vì mình cứ để cho người khác. Chị tu vậy không đúng đâu, tu vậy đúng. Thí dụ như thường ngày mình niệm á, mình sức khỏe mình là cái hơi của mình nó ngắn, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm vậy được rồi. Người khác vô nói niệm vậy không có đúng, niệm Phật mà niệm thiếu chữ Nam Mô là niệm thiếu, phải thêm chữ Nam Mô nữa. Mình cái mình nói tại sao vậy, nó ta nói niệm Phật là phải đủ 6 chữ, chị không nghe, ta nói lục tự Di Đà mà. Niệm 6 chữ mới đúng chứ, chị niệm A Di Đà Phật vậy là niệm giống như tên của chị mà ta gắt ngang, ta kêu chị chịu không. À, cũng có lý ha. Niệm cố gắng niệm Nam Mô Di Đà Phật mà niệm xong mệt muốn chết. Tại mình dặn gân mình niệm theo cái người ta. Chứ thật ra chữ A Di Đà Phật là cũng đã đủ. Chữ Nam Mô là mình thêm để làm cho cái câu đó trọn cái ý mình muốn mà cung kính. Chữ Nam Mô nó không có, nó chỉ có nghĩa là kính lễ, kính lại, cung kính cái vị Phật đó. Chứ còn tên của Phật là Phật A Di Đà thì mình thêm Phật A Di Đà. Ví dụ mình niệm A Di Đà Phật là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà. Nhưng mình thêm chữ Nam Mô là con xin kính lại Phật A Di Đà. Bây giờ cái câu Nam Mô đó không cần cũng không sao. Giống như mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật là đủ. Còn mình thêm chữ Bổn Sư là mình thêm. Tên của Ngài không hề có hai chữ Bổn Sư. Vì cái chữ Bổn Sư nghĩa là mình thêm vô để nói rằng Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của con. Chữ Bổn Sư là thầy của con, thầy của tôi, My Teacher. Cho nên mình niệm là Nam Mô My Teacher Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Thầy Con Thích Ca Mâu Ni. Thì chữ Bổn Sư là mình thêm, chứ còn nguyên thủy tên của Ngài không hề có chữ Bổn Sư. Rồi bây giờ mình, bây giờ Phật A Di Đà là Ngài chỉ có 4 chữ A Di Đà Phật. Nhưng mà tại vì mình muốn nói là cái công hạnh của Ngài, cho nên phải theo cái gì? Đại Từ, Đại Bi, Tiếp Dẫn, Đạo Sư, mới tới A Di Đà Phật. Cái người kia ta muốn nghe ông Phật này tên gì, ta phải chờ mình tới Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ, Đại Bi, Tiếp Dẫn, Đạo Sư, A Di Đà Phật. Ồ, vậy hả? Cuối cùng ổng có 4 chữ. Quý vị thấy không? Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để cho chúng ta hiểu rằng nhiều khi trong cuộc sống của mình, mình tu nhưng mình thiếu cái tư duy, thiếu cái quán chiếu. Mà chính vì mình thiếu tư duy quán chiếu cho nên mình dễ bị người khác lung lay, dễ bị ngoại cảnh làm cho mình lung lay. Cho nên nghe pháp rất cần, nghe để làm cho cái lời đó thấm trong cái tâm của mình. Phải thấm nha. Còn không thấm thì người ta nói gì mình cũng, bây giờ thế nào kêu là thấm? Thấm là khi nào mình hiểu mình mới thấm được. Phải không? Ví dụ một cái đứa nhỏ nó không hiểu câu nói đó, Nó nghe chứ nó không thấm, thì nó không có hiểu câu đó nói gì. Nhưng mà bây giờ mình nghe mình hiểu là mình sẽ thấm. Cho quý vị mà đọc kinh bằng tiếng Hán đó, nghe thì hay nhưng mà không thấm, phải không? Thí dụ như câu hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, vô sanh vô tử vô khứ lai, sanh tử khứ lai đô thị mộng, tóc phao trần thế thượng liên đài. Nghe hay, hay hiểu không? Nghe hay thôi, nghe không hay thôi, cũng giống như mà con ít mà nó nghe, nó nghe mình hát cải lương vậy. Nó biết là má đang hát opera, nhạc cổ điển, nhưng mà nó không hiểu. Nhưng mà mình là người Việt Nam, mình đã từng nghe cải lương, nghe tới đâu thấm tới đó. Nhưng bây giờ nếu mà cái bài nãy mà đọc mà nghe tiếng Hán rất hay không, chứ giờ mình không hiểu. Bây giờ nghe là tiếng Việt mình sẽ hiểu. Có sanh có tử có luân hồi, không sanh không tử không đến đi, sanh tử đến đi chỉ là mộng. Vĩnh ly hay là viễn ly, sanh tử ở liên đài. Mình nghe cái mình hiểu, mà hiểu rồi thấm. Cho nên nhiều khi trong cuộc đời mình nghe một câu nói nhớ hoài, nhớ tới giờ luôn. Nhưng mà mình không thấm cái câu đó rồi thì cái câu đó, mà đa phần mấy câu vậy mình thấm ít lắm. Nhưng mà người ta nói móc một câu thấm dữ lắm. Rồi mình còn khoe nữa. Trời ơi, tôi mà tôi có lỗ tai tôi nghe lắm, nó nói một tôi hiểu mười. Mình hiểu nhưng mà hiểu để đau khổ thì hiểu để làm gì? Mình phân ra để rồi đau khổ thì hiểu để làm chi? Và tại sao những lời kinh của Phật á, chúng ta phân ra chúng ta hiểu tận nguồn cội, nó làm cho mình lợi lạc biết bao nhiêu, mình không hiểu. Vì vậy bây giờ mình biết cái gì gọi là bội trần hiệp giác chưa? Hay là thế nào gọi là bội giác hiệp trần không? Mình bội cái giác hiệp với cái trần. Ví dụ ngồi ăn bữa ăn vậy nè, người ta nói một câu gì đó, trời ơi mình về mình giận cái người đó tới sau này luôn. Tôi mắc mới gì nữa đó, nên bữa ăn nó móc tôi, mà không biết người ta có móc mình không. Nhiều khi ta nói vô tình, ta nói ai đó hoặc ta móc người khác mà dính mình luôn. Cái đó gọi là mình bội giác mà hiệp trần. Cho nên chính vì vậy mình cứ sống hoài trong khổ đau phiền não, rồi mình còn đi khoe với mọi người nữa. Tôi khùng sao tôi biết nó móc tôi. Trời đất ơi, nếu mà mình tỉnh thì mình đâu có nghe câu đó làm chi. Như vậy mình cũng giận mình luôn, mình cũng giận mình. Ở đây quý vị có đọc, quý vị có từng nghe cuốn kinh gọi là kinh Hiền Ngu không? Có ai nghe cái bài, cái cuốn kinh gọi là kinh Hiền Ngu chưa? À không biết thì hôm nào Google. Ta đã nói rồi mà, trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Tại sao cuốn kinh đó gọi là kinh Hiền Ngu? Bởi vì trong cuốn kinh đó có những câu chuyện nói về người hiền và người ngu. Cái người mà lấn lướt người khác, rồi mưu toan với người khác, và luôn luôn nghĩ rằng mình là người thông minh, mình là người có thể lường gạt người khác một cách dễ dàng. Họ nghĩ họ là người khôn, nhưng mà thật sự đối với đạo lý họ là người gì? Người ngu. Chữ ngu nghĩa là dại dột. Còn cái người sống chân thật, sống mà tâm tư mình hiền lành, đối với cái người mà thông ngu mô nữa, cái anh đó ngu lắm, nói đâu nghe đó à, nhưng mà thật sự người đó là người hiền. Cho nên trong kinh đó, những cái câu chuyện kể trong đó đưa lên hai nhân vật phản ảnh người hiền với người ngu. Quý vị đọc kinh nó hay lắm, mà nguyên cuốn kinh đó là Đức Phật kể về cuộc đời của Đức Phật trong quá khứ. Tên đó là trong 12 bộ kinh đó thuộc về kinh Bản Sanh, chúng ta thường gọi là kinh Bổn Sanh. Kinh Phật có chia là 12 loại, chia 12 loại, mà những loại kinh nào mà Đức Phật kể về tiền thân của Phật thì chúng ta gọi là Bổn Sanh. loại kinh bổn sanh. Đức Phật nói về chính bản thân cuộc đời của chính đời Ngài ở trong quá khứ. Còn khi nào mà Phật kể những câu chuyện các vị Bồ Tát tu sao sao, kể về những vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, cái đó gọi là bổn sự. Kinh đó thuộc về kinh bổn sự. Còn kinh Phật nói về cuộc đời Phật là bổn sanh. Cho nên mình tập nghe. Bây giờ mình thôi, bây giờ mấy chục năm rồi, mình nghe đủ thứ chuyện đời. Bây giờ phải thôi đủ rồi, mình thấy như đủ rồi. Giờ bắt đầu nghe pháp. Nghe pháp cũng cực lắm à. Tại vì sao? Tại vì cái tập khí mình nhiều quá. Mà nghe chưa chắc nghe pháp đã hạnh phúc. Tại vì đôi khi mình nghe pháp nhưng mình không nhận cái đó là một lời pháp, mà mình nhận như là một cái lời ông thầy đó ông dũa mình, cái là giận ông thầy tiếp. Nghe pháp để mở tâm, nhưng mà cuối cùng là nghe mình hiểu rằng mình nghĩ như là thầy đó đang la mình, đang nói gì mình, mà thật sự cái lời pháp nó giống như một cơn mưa thôi, không có phân biệt ai đâu. Pháp Phật nó giống như một trận mưa rơi xuống vậy đó, không có phân biệt chỗ nào hết. Nhưng mà tùy căn cơ mỗi người, hễ ai lợi căn lợi trí thì tiếp nhận một cách nhanh nhẩu, ai trung căn trung trí thì tiếp nhận một cách trung bình, còn ai hạ căn hạ trí thì tiếp nhận một cách thấp hơn. Còn có người nghe suốt buổi nhưng mà cuối cùng không một câu nào vô hết, cái đó gọi là vô căn, vô không có duyên. Cho nên căn cơ tiếp nhận ở trong Phật giáo nó cũng ba căn. Lợi căn nè, trung căn nè, độn căn. Độn căn nghĩa là căn cơ thấp kém, đần độn. Cái chữ đần độn không có cái ý mình mắng mỏ ai ngu si, không có ý đó. Chữ Hán nó chỉ có cái nghĩa là cái chữ mà gọi là độn căn, gọi là căn trí thấp kém, tiếp nhận không nhiều. Còn trung căn á, là nghe hiểu, nghe vậy thôi. Còn lợi căn, người ta nghe một câu là ta có thể hiểu xong. Cho có nhiều người nghe pháp á, hiểu một cách tin tưởng. Lý do Pháp Hòa nói dài như vậy đó, bởi vì Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng một cái bản kinh, một đoạn kinh trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Đức Phật khuyến tấn mình nghe pháp. Đây Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe đoạn kinh. Đây là một đoạn trong kinh Đại Bát Niết Bàn về Đức Phật khuyến khích mình nghe pháp. Thế nào là Bồ Tát nhờ nghe pháp mà gần với Đại Niết Bàn? Tất cả chúng sanh do nghe pháp mà có tính căn. Chữ căn nghĩa là gì? Là gốc rễ. Sở dĩ chúng ta ngày nay còn đi chùa, còn học Phật là vì chúng ta có cái niềm tin đối với Phật pháp. Nhưng mà người ta mới, mình mới nghe người ta nói, cái đó mới có tin thôi. Nhưng mà có tư duy, có quán chiếu thì bây giờ chữ tin này nó tăng lên một chút nữa, nó gọi là tính. Cho nên tin với tính nó khác. Chữ tin là tin người ta nói nhưng mà chưa tư duy. Thí dụ như mình ta nói xong, ok được rồi, bây giờ những gì anh nói tôi tin, để tôi suy nghĩ chuyện này. Có nhiều khi mình nói câu là tôi nghe tôi tin rồi đó, tạm tin rồi đó, bây giờ tôi phải suy nghĩ, tôi theo dõi, tôi suy nghĩ. Rồi sau khi mình suy tư xong rồi bây giờ tính. Cho nên cái người mà làm ăn mà lâu ngày lâu năm, người ta có niềm tin với người đó thì không gọi là uy tín nữa, mà gọi là gì? Uy tín. Cái người đó có uy tín lắm, tại vì người đó làm việc có suy nghĩ. Và người ta nói về người này, khi người ta hợp tác với người này, người ta suy nghĩ kỹ lắm trước khi người ta hợp tác. Và sau nhiều lần hợp tác, người ta thấy kết quả, và từ đó người đó gây một cái sự, cái niềm tin cho người khác. và ở nơi người đó có cái chữ tín rất lớn. Ví dụ vậy. Thì Đức Phật nói là nghe pháp là tăng trưởng cái tín căn. Người tu mà không có tín sao tu? Giống như Phật tử mà niệm Phật muốn về cực lạc Tây Phương, muốn về cực lạc Tây Phương mà thiếu cái chữ tín, là tin tưởng rằng có Đức Phật Di Đà, hay là tin tưởng rằng mình có thể sanh về cõi an lạc. Tu mà không có tin mình tu có kết quả, cho nên mình tu lơ mơ lắm. Nói trời ơi, tôi mà có kết quả gì, tôi mong đời này tôi được đi chùa, vậy là tôi vui rồi. Cho nên mình tu chập chờn lắm. Thôi tôi không có tin tôi ăn chay nổi đâu, kệ đi, ăn được ngày nào hay ngày đó. Thật ra hình như không ngày nào ăn. Còn tin rằng tôi có khả năng ăn chay là sẽ tạm được. Cho nên nhờ nghe pháp mà có tính căn. Vì có tính căn nên thích thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đức Phật nói vì có tính căn cho nên lục độ mới sanh được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, nếu mình không có tính căn thì làm sao mình biết rằng giúp đỡ cho người thì người hết khổ đau, mình có phước. Bây giờ nói cách khác là bố thí thì có phước. Tin như vậy mới bố thí được. Rồi mình tin một điều là trì giới đem sự an lạc thanh tịnh cho mình. Không tin cái đó là sao trì giới được. Mình không tin rằng nhẫn nhục giải oán khiên, nhẫn nhục giải tỏa mọi oán thù, không tin sao nhẫn nhục được. Bố thí trì giới nhẫn nhục, mình không có tin rằng tinh tấn siêng năng sẽ giúp cho mình vượt qua mọi khổ nạn, không siêng năng tu hành sao được. Cho nên cái tính là cội gốc của bố thí, của trì giới, của nhẫn nhục, của tinh tấn, của thiền định, của trí tuệ, của lục độ. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, nhà Phật gọi là lục độ hay là lục ba la mật. Sáu cái phương pháp đưa mình đến bờ bên kia an lạc giải thoát nhờ có niềm tin. Một đứa học trò đi học mà thiếu niềm tin thì sao nó học nổi? Cho nên nó sẽ làm cho chờ ba mẹ nó nữa, để tao coi coi mày học được tới đâu nghe. Nói một câu đó làm sao con nó có niềm tin nó học. Con ráng đi con, ba rất là tin tưởng ở con. Thì tự nhiên nó có niềm tin. Còn mình thấy nó đi học, nó nói ba con đậu vô đại học rồi. Mày thiệt không? Để tao coi. Nói một câu cái tự nhiên. Rồi cái người kia nói bác con muốn đi chùa tu. Mày mà tu, mày tu tao thành thật. Cái là người ta siêu liền. Ồ, mình phải có một cái đó. Cho nên quý vị thấy Đức Phật khi còn là thái tử, ngài đi tìm đạo, và ngài tin rằng sâu sắc hơn cái này nó còn có một cái gì cao tột nữa mà ngài chưa khám phá ra được. Vì tính căn nên thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ và được quả Tu Đà Hoàn, dẫn đến quả Phật. Cái quả thấp nhất trong những cái quả chứng là quả Tu Đà Hoàn. Tu Đà Hoàn là tiếng Phạn, tiếng Hán dịch. Cái quả Tu Đà Hoàn nghĩa là nhập lưu. Nhập lưu là mình đã đi vào được cái dòng thánh rồi. Bây giờ ở đây Phật tử chứng quả dự Tu Đà Hoàn hết rồi. Nghĩa là gì? Nghĩa là bây giờ cái tâm của mình không còn thối lui nữa. Quý vị phải nghĩ rằng mình, tâm mình phải giữ không có thối lui. Mà không thối lui là mình được cái quả đó. Không dám tự xưng, nhưng mà mình phải học đòi, học được cái hạnh quả đó. Tâm mình không lui sụp. Bây giờ mình nhập vào dòng thánh và mình đi nghịch lại những cái bình thường. Ví dụ như thay vì thường lệ con nhỏ đó hay cái anh đó ha, mà chửi tôi kiểu đó là nó chết với tôi rồi. Cái đó là nhập lưu thế gian. Bây giờ á, mình nghe cái câu đó, người đó nói như vậy, nhưng mà tâm mình bình an. Mình nghịch lưu, tức là không đi nghịch lại với cái bình thường mình sống. Cho nên cái quả đó có thể dịch hai cách: nhập lưu và nghịch lưu. Nhập lưu tức là nhập vào dòng sông thánh, nhưng mà nghịch lưu là nghịch lại với dòng sông đời. Tôi bây giờ là tôi nhập lưu và cũng là nghịch lưu, tức là tôi không làm cái chuyện bình thường đó nữa. Bình thường nó nói câu đó là không được với tôi, nhưng mà hôm nay bình thản quá. Ủa, người kia ngạc nhiên vô cùng. Hôm nay không phải chị rồi nha, bản chất chị bình thường phải vậy nha. Ồ, bữa nay tôi nghịch lưu rồi, nghe tôi không sống theo cái thói đó nữa. Tôi vô chùa tôi làm công quả, mà ai nói sốc tôi một câu là tôi xách giỏ tôi đi về đó. Chỉ biết tính tôi mà còn te vậy đó. Nhưng mà hôm nay tôi xách cái giỏ lên rồi, mà tôi nhớ trực là tôi để giỏ vô, tôi ở lại tôi bình thường, là bây giờ nghịch lưu rồi, không để cái dòng sông nó lôi tôi ra ngoài nữa. Hiểu được cái quả đó không? Từ cái quả căn bản nhất như vậy cho đến quả Phật. Do đây nên biết rằng được những pháp lành đều do thế lực của sự nghe pháp. Tại làm sao mình được như vậy? Nếu mà hằng ngày mình không trao dồi nghe pháp. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với mấy người Mỹ, một ngày mà đọc một trang sách, không lẽ quý vị, quý anh quý chị kiếm không được một chữ lành trong cái quyển sách đó sao? Một quyển sách người ta viết ra chắc hẳn là có nhiều điều hay trong đó, người ta mới viết được sách chứ. Bây giờ mình học đọc sách để tìm cái gì? Để tìm cái lời hay ý đẹp trong đó. Cho nên có nhiều vị người ta chịu khó, người ta mần mò, người ta đi tìm những cái câu hay, người ta gom ra thành một cuốn sách, người ta gọi là lời hay ý đẹp. Chỉ cần mở cuốn sách đó là bao nhiêu lời hay ý đẹp trong đó, hay lắm. Mà mình nghe được câu đó rồi thì tâm tư mình nó mở ra liền. Bây giờ Phật đưa cái ví dụ. Ví như trưởng giả chỉ có một con trai, ông sai con đến nước khác buôn bán đổi chác. Ông chỉ rành đường xá rồi lại dặn rằng: nếu gặp dâm nữ thời phải cẩn thận chớ gần gũi, nếu thương yêu gần gũi thời mất tiền của và thân mạng cũng khó bảo toàn. Cũng chớ giao du với người tệ ác, người con kính thuận theo lời dạy của cha, thân tâm an ổn, được nhiều của báo mang về. Cũng vậy, Đại Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cũng như vậy, chỉ rành đường đạo cùng với pháp chướng ác. Nhờ nghe pháp mà chúng sanh xa lìa điều ác, đầy đủ những pháp lành. Đây là do sự thính pháp và được gần gũi với Đại Niết Bàn. Nghe chữ Đại Niết Bàn nghe thấy hứng quá ha. Mà Niết Bàn là gì? Niết Bàn là một trạng thái của tâm, khi tâm không còn khổ đau phiền não là Niết Bàn. Chứ Niết Bàn đâu phải là cái chỗ nào để đợi chết mới đi. Ở đây có ai đợi đi Niết Bàn không? Không cần. Mình có Niết Bàn ngay trong cái giây phút mà chúng ta đang tu tập. Cho nên Niết Bàn không phải là cái chốn để tới, mà Niết Bàn là trạng thái của tâm, mà chúng ta thường nên có được cái tâm đó. Lúc nào tâm mình cũng bình lặng, đó là tâm của Niết Bàn. Bây giờ Phật ví dụ như một ông trưởng giả có một người con trai duy nhất. Khi đi xa làm ăn, ông dặn rằng chớ gần những người ác. Gần họ thì mất tiền của, mang thêm bệnh tật. Đại Bồ Tát cũng như thế, chỉ rành đường đi cho tất cả chúng sanh, để chúng sanh xa lìa cái pháp ác, gần pháp lành và gần được Đại Niết Bàn. Hết giờ chưa? Sợ đói bụng quá cái mất Niết Bàn. Một câu nữa là mình nghĩ. Bây giờ Phật đưa cái ví dụ thứ hai. Ví như gương sáng soi rõ mặt người, cũng vậy, người được nghe pháp thời thấy rõ pháp lành, pháp ác, do đây mà gần được đại niết bàn. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, có nhiều vị nói tôi không đi chùa gì hết á, tôi ở nhà tôi tu tâm, tôi không có ăn chay đi chùa làm thiện gì hết trơn, tôi tu tâm. Nhưng mà tu tâm thì sao? Hay anh nói để mà nói thôi. Tu tâm nghĩa là khi cái gì nó xảy ra trước mặt mình biết. Khi tâm mình khởi tham, mình biết tham. Khởi sân, mình biết sân. Khởi si, mình biết si. Không, mà ví dụ bây giờ mình đang ngồi đây, tự nhiên có một cái người đó đứng lên quậy phá, cái mình tức quá, cái mình đem cái người đó ra, mình mắng, mình la, hoặc mình đuổi cái người đó. Cái người khác với mà cái tướng của mình rất là giận. Cái người kia nói trời ơi, sao mà anh giận nó dữ vậy? Không giận sao được, nó cà chua quá mà. Mình lấy cái pháp của người khác á, để mình làm cái lý do để mình sanh khởi cái pháp sân của mình. Thường thường á, khi mình nổi sân, nổi giận, nổi tức, nổi cáu á, mình không bao giờ mình nhận. Mình bắt một người khác ra để có cái lý do mình sân. Mũi tôi khùng sao tôi giận? Nó phải chọc tôi mới giận. Nó chọc mình mà mình giận, mà mình biết mình giận, mà mình ngưng được cái cơn giận để đừng có bị cái pháp đó lôi đó, ngay giây phút đó mới gọi là tu tập. Vậy thì chuyện tu tâm khó hay dễ? Khó. Mà tu tâm là người phải có đủ khả năng thấy, chứ còn không là mình đủ khả năng đổ thừa. Nó không vậy sao tu vậy? Nhưng mà ngược lại, mà nếu người ta như thế kia mà mình không như thế nọ, chừng đó mới gọi là tu. Vì mình không có để cái pháp bất thiện nó điều khiển cái tâm mình, mới gọi là tu tâm. Bởi vì tu là chỉnh sửa, mà chỉnh sửa cái tâm. Dù người ta có chọc mình giận, nhưng mà mình không để cái giận đó nó làm hư mình. Thường thường cái người giận thì có đâu có nói được lời dễ thương đâu. Người giận đâu có nói được dễ thương, mà giận lên rồi là từ con mắt nó lỗi nè. Hồi nãy con mắt nó vậy nè, tới hồi giận nó trợn. Thành thưa quý vị thấy không, con mắt là nó đã thay đổi rồi. Bình thường nghe mình nói chuyện bình thường nhẹ nhàng lắm, mà tới hồi giận lên bắt đầu ngăn mà nó nghiến lại, nghiến răng trợn mắt. Rồi bình thường nó dỗ con khỏe không con, mà tới hồi giận lên là vậy. Từ cái tay chân nó cũng thay đổi, con mắt nó thay đổi, cái cách nói mình nó thay đổi. Bình thường đóng cửa nhẹ nhàng, mà giận lên thì đóng cửa sao? Cái rầm. Bình thường để cái chén cơm xuống nhẹ nhàng, mà tới hồi mà giận lên là dằn cái chén xuống. Thái độ thay đổi hả? Cho nên khi mà cái thái độ thay đổi là người ta, mình lộ được cái, cho người ta thấy được cái giận của mình. Rồi bắt đầu nó đấy, bình thường tôi đâu phải vậy, tại nó chọc tôi mới như vậy. Mà hễ mà người ta chọc mình như vậy thì chưa có khả năng tu tập. Đạo Phật là giúp cho mình trở về cái tâm để nhận cái đó. Như vậy là tu tâm là đạo Phật, đạo Phật là tu tâm. Còn anh là nó tu có đạo Phật, tu tu tâm, vậy anh nhận cái đạo Phật rồi đó. Nhưng mà có điều là anh chỉ nhận mà không biết tu. Giống như giao cho anh chiếc xe hư, hỏi biết sửa không? Dạ biết sửa. Hỏi hư sao sửa? Dạ tôi đâu biết. Tôi nhận sửa xe, nhưng tôi không biết xe hư gì để sửa. Giống như có nhiều người ấy, đưa hỏi biết nấu ăn không? Đưa đây tôi nấu cho phụ trong món. Dạ con sẽ nấu một món. Tới hồi đưa ra không biết nấu gì hết. Nhận nhưng mà không làm. Thì cũng như vậy, mình nhận là mình tu tâm, nhưng mình chưa hề chỉnh tâm mình một chút nào hết. Không, mà ví dụ nha, đi ra chợ mua một cái món hàng, đi ra cái người tính tiền tính lộn, đi về khoái quá trời luôn. Chị thấy không, mua đồ cho chùa Phật độ nè. Trời ơi, Phật nào độ mấy chuyện đó. Ồ, độ kỳ cục vậy. Cái món đó 10 đồng mà nó ra tính có 2 đồng à. cái cô tính tiền đó cổ làm mất thất thoát của cái công ty của cổ 8 đồng bạc. Biết đâu chừng người ta tìm ra được cổ chính là cái người tính tiền, hỏng chừng người ta đuổi việc cổ luôn, hoặc là bắt cổ bù. Mình vui trong cái khổ của người khác, mình đi đánh bài mình ăn mừng quá trời luôn. Trời ơi, hay thiệt đó nghe. Tôi muốn đi cứu lục ở Houston đó, tự nhiên thắng được 300 bởi Phật độ ha. Họ không có rảnh đâu mà vô đó độ. Mà mình ăn được 300 là người khác cũng phải thua dữ lắm mình mới có dư 300 mình thắng. Cho nên nó có chánh niệm về cái vui. Có nhiều người nói vui biết mình vui, giận biết mình giận, buồn biết mình buồn là chánh niệm chứ gì, là tu cái gì. Nhưng mà nếu mà mình vui trên cái đau khổ của người khác mà mình có chánh niệm về cái niềm vui đó không? Cho nên vui là một phần chánh niệm. Nhưng mà vui cái gì? Vui pháp lành hay vui pháp bất lành? Vui pháp lành hay vui pháp ác? Mà vui với cái pháp ác thì cái đó chưa thật sự là trọn vẹn cái vui. Cho nên mình lấn lướt người ta, mình thắng, mình hả hê, cái đó là mình vui đó. Nhưng mà nếu mình có chánh niệm là cái hả hê, cái vui vẻ này của mình là do cái gì mà được? Do lấn lướt và do người khác phải chịu lép, chịu lỗ để mình được cái phần này. Cho nên cái chánh niệm của nhà Phật nó hay vậy đó. Mình vui mà vui đó trên cái khổ của người khác thì cái vui đó chưa gọi là vui thiện. Cho nên ở đây á, như một người soi rõ thấy mặt người, người nghe pháp thấy rõ pháp lành pháp ác. Cho mình thấy rõ tất cả những cái gì nó sinh khởi trong tâm mình. Mình ai cũng có chuỗi là chuỗi niệm Phật hết rồi, nhưng mà tại sao mình vẫn dư cả rổ chuỗi ở nhà? Những sâu chuỗi dư là tại vì cái gì? Cái ham. Chuỗi này đẹp nè, chuỗi này nhẹ tay nè. Có đôi sâu chuỗi mình có rất là đẹp tại vì nó nhẹ, nhưng mà có những sâu chuỗi á phải rất là nặng tại vì nó đá thiệt. Đá thiệt mới đồ nặng nha. Nặng là kêu đá, quý lắm. Mà có những món cầm lên nặng kịch không chịu, tại vì mã não là phải thật là nhẹ mới kêu là mã não, mới gọi là hổ phách. Cho nên cái sâu chuỗi để lần niệm Phật, rồi rốt cuộc mình không phải niệm Phật mà mình niệm gì? Niệm chuỗi. Cầm sâu chuỗi cho đẹp để niệm. Niệm Phật để tịnh cái tâm, rốt cuộc không để không vì niệm Phật tịnh tâm mà vì niệm Phật để xá lợi. Mai mốt chết để lạng rổ xá lợi. Vậy rốt cuộc mình niệm xá lợi, không phải niệm Phật. Cho tâm mà không thấy rõ những cái đó đó, tu thì cũng có tu nhưng mà an lạc chưa có bao nhiêu hết. Chứ không có đại niết bàn. Phật đó mà nghe pháp mà thấm là gần đại niết bàn. Đại niết bàn là khi tâm của mình nhận biết cái này không cần giữ, xả. Cho nên cái chữ xả đó, từ bi hỷ xả đó, có nhiều người giận cả cục xong rồi người khác mới tới khuyên: chị ơi thôi từ bi hỷ xả đi chị ơi, tại ôm rồi có dục. Còn chữ xả mà đúng nghĩa của nó là vậy nè, đúng nghĩa của chữ xả là khi cái điều đó nó vừa đến, chúng ta không hề tiếp nhận nó, đợi ta ôm rồi mới xả đó thì cũng được, nhưng mà nó cực. Còn khi mà nó vừa tới, mình biết cái này không thiệt rồi, bỏ liền là không có gì hết. Cũng giống như là quý vị đi mua đồ mà nhận cầm cái này lên, mình ta nói giá đó, cầm là ôi đồ giả, ai đi mua giá này, bỏ xuống không tiếc không gì hết trơn á. Nhưng mà mình cầm cái đó lên biết đồ thiệt rồi hen, bây giờ muốn ép giá nó một chút, trả xong nó không đem, nó không bán, đi mà cũng hơi tiếc quay lại: thôi giờ tôi thêm 5 đồng được không? Là người ta biết rồi, ta biết là mình biết mặt hàng rồi, mình cầm lên biết mặt hàng rồi, mà mình không nở, mình muốn mua lắm mà còn kèo này cái giá đó. Cho nên khi mình biết là đồ giả rồi, mình quay lưng đi không hối tiếc, thì ngay đó là đã xả. Cho nên khi mà mình dính rồi mình mới xả thì cũng được, chứ không phải không. Nhưng mà nếu mà mình tu mà mình có cái tuệ giác chút xíu đó, cái gì mình biết nó không cần thiết xả liền được là nó khỏe cái đó. Còn cái nào lỡ ôm rồi thì phải kiếm cách xả. Cho nên cái gì mà, cái gì quý vị biết không, khi mình chưa có nó mình buông nó dễ, mà có nó rồi muốn bỏ là cả vấn đề. Không, mà ví dụ nhà mình trống không có cái tủ, muốn để gì cũng được, mà mua cái tủ mà để vô rồi mà muốn mai mốt muốn đổi tủ khác thì phải tính gì đây? Sao khiến này ra nè, bây giờ cho ai đi lấy cái tủ này nè? Quý vị thấy rõ ràng trong cuộc sống là vậy. Nhà trống trơn là khỏe, muốn để gì cũng được, mà nhớ suy nghĩ kỹ trước khi để. Mà cái gì cũng ôm vô rồi á, tới hồi muốn bỏ đó khó, phải suy nghĩ. Một là kiếm người cho, cho mà ta nói nhà tôi ở xa quá tôi chở không được, thôi để tôi kiếm xe tôi chở giùm chứ. Phải đi kiếm xe, vân vân. Cho nên nó rắc rối chỗ đó. Thôi bây giờ mình nói tới hai đoạn đó, là chiều nay mình học tiếp bài kinh này ha. Lúc chút xíu Phật ví dụ vài cái. Đoạn kinh này nó nằm trong một bộ kinh rất là dài. Pháp Hòa chỉ trích một đoạn về cái đoạn mà Đức Phật dạy mình nghe pháp, để cho rồi sau này mình nghe xong rồi mình phấn chấn và mình thấy rằng cái lợi ích của nghe pháp. Và chúc đại chúng có một ngày tu an lạc. Chúng ta hồi hướng. Nguyện